ta là một người mẹ đau khổ. Mẹ là một người mẹ bị hành khổ, nhưng thật điềm tĩnh. Mẹ là hiền mẫu của tình yêu cao đẹp. Mẹ đã là đấng vô nhiễm. Mẹ hiện là đấng vô nhiễm, người mẹ vô song. Mẹ Maria và một bà mẹ tội nghiệp của trần gian nhìn nhau, hiểu nhau và nâng đỡ nhau. Người mẹ vô song mong mỏi mọi con cái của mình được hạnh phúc. Tôi dâng mình cho mẹ. Các hồn nhỏ càng cần đến mẹ hơn nữa để được dạy dỗ và cứu vớt. Mẹ là máng chuyển từ tình yêu trần tục hèn hạ đến tình yêu thiên quốc cao vời. Ảnh hưởng của mẹ trên cuộc sống đáng thương của tôi, ai mà không biết. Ảnh hưởng của mẹ từ khởi đầu cho đến hôm nay. Những lời cầu bầu của mẹ. Vâng, mẹ toàn mỹ không bao giờ xa rời công cuộc của Thiên Chúa trong một linh hồn. Ngày 8 tháng 9 năm 1978, lễ sinh nhật Đức Mẹ. Sức khỏe Margherita giảm sút trầm trọng, tuy nhiên bà vẫn giữ đủ 60 phút cầu nguyện thầm lặng, đau đớn tột độ. Đầu óc nhức buốt, khắp người đau ran, nhưng tôi vẫn sống khoảng thời gian tôi mắc nợ với Thiên Chúa tại đây. Dưới chân người, tôi gắng đọc sách, nhưng không sao đọc nổi, đau buốt quá. Lạy Chúa, con cảm thấy yếu nhược hơn cả một đứa trẻ. Con biết làm sao bây giờ? Hỡi con nhỏ của cha, đây là giờ im lặng đau khổ và hiện diện trung thành của con. Con tưởng việc này là không có gì sao? Con hãy dâng cho cha. Cha cần sự hiện diện của con. Cha muốn con dâng tất cả cho cha. Vâng, vâng, con sẵn lòng. Vì Chúa nói con đã có chút gì để dâng. Nhưng lạy Chúa, Chúa ban gì cho con vậy? Chúa Giêsu trả lời: ước chi con biết được. Con chỉ biết mình đang đau nhức mà thôi. Hãy dâng hết cho cha. Ôi Chúa Giêsu, lạy Chúa Giêsu, con xin thưa với Chúa, con rã rời quá rồi. Con hãy tưởng nghĩ đến cha. Nếu như con không tưởng nghĩ đến Chúa, có lẽ con không có mặt ở đây. Chúa Giêsu nói: và cả mẹ của con nữa chứ. Hãy kính dâng mẹ bó hoa hồng nhỏ bé của con qua việc lần chuỗi mân côi. Vâng, lạy Chúa, bằng cách hiến dâng cho mẹ đau khổ của con đã nhổ đi những chiếc gai, và như vậy những hoa hồng trở nên một quà tặng cá biệt của tình yêu con dành cho mẹ. Lạy mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội, xin cầu cho chúng con là những kẻ chạy đến cùng mẹ. Chuỗi mân côi kết thúc. Tôi đã bớt đau nhức. Dio gracias, tạ ơn Chúa. Ngày 11 tháng 9 năm 1978, tôi kêu nài Chúa Giêsu: lạy Chúa, kìa X, kìa con có biết rằng một giấc mơ đôi khi cũng có thể là một thực tại kinh nghiệm không? Tôi đọc thông điệp đề ngày 28 tháng 5 năm 1970, lễ mình máu Thánh Chúa, và tôi dừng lại ở những lời này. Con khóc lóc này xin Chúa ban cho con cơn khát các linh hồn mà Chúa cảm thấy, một tình yêu lan rộng và trọn vẹn để mọi người biết rằng con đến yêu thương họ. trong danh Chúa và với trái tim Chúa. Các mặc khải tư. Từ sau thời kỳ các phúc âm, phải chăng tất cả đều là mặc khải tư? Chẳng phải chính giáo hội chuẩn nhận ý nghĩa mà tất cả những người con ưu tuyển của Chúa Giêsu đã dành cho các mặc khải ấy hay sao? Và tôi xin lặp lại, từ thời kỳ Chúa Giêsu cho đến nay và thời nay, đồ trang điểm quý giá ấy của hội thánh là gì? Đó là các vị thánh và các vị tử đạo. Thế nhưng tất cả đều là mặc khải tư, được chứng thực qua những đời sống gương mẫu, không thể chê trách và được hiến dâng trọn vẹn cho Thiên Chúa. Giáo hội sẽ ra sao nếu như trên triều thiên của giáo hội không có những viên ngọc quý giá ấy, những con người được Thiên Chúa âu yếm gọi đích danh và đã quảng đại đáp lại lời mời gọi của Người? Phải, tôi đã cầu nguyện rất tha thiết và nài xin kính Chúa Giêsu hãy là Tân Giáo Hoàng tối cao của chúng ta. Giáo hội đã quá yếu bệnh, và một con người dù được thần hứng sâu xa vẫn là một con người yếu đuối, mỏng giòn trước những áp lực. Nhưng nếu Chúa Giêsu cầm lái con thuyền Phêrô thì không gì và không ai có thể cản trở Người được. Lúc nhìn thấy Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhất, tôi cảm thấy kính sợ khi nói lên rằng tôi như thể được nhìn thấy đích thân Chúa Giêsu, đúng như tôi đã cầu xin. Không chỉ thần khí mà còn đích thân Chúa nữa. Đối với tôi, điều này là một mầu nhiệm không sao hiểu nổi. Nhưng mầu nhiệm nào? Mầu nhiệm này giống như một cuộc nhập thể mới, cuộc nhập thể của ngôi lời trong một con người. Tôi sợ hãi điều tôi đang nói, nhưng tôi nghĩ rằng tôi phải nói ra. Không biết còn ý nghĩa nào khác để gán cho những lời tôi đã được nghe rõ mồn một tự trong tâm hồn. Đấng con đang chờ mong đã đến. Chúa Giêsu chính là đấng tôi đang mong chờ trong nhân vật sắp đến. Duy mình Chúa Giêsu mới có thể cứu thoát giáo hội. Đúng vậy, Chúa có thể ban sức mạnh và tất cả những ân huệ thánh thần của Người cho vị được bầu chọn. Chúa Giêsu đã thực thi điều ấy cho các vị tiền nhiệm, nhưng giờ đây tôi tin, phải, tôi tin Người đã ban nhiều ơn hơn nữa. Chúa đã ban chính mình Người. Trong một mầu nhiệm cao vời mà tôi được cảm nghiệm, nhưng không thể hiểu thấu trọn vẹn ý nghĩa của nó. Ngày 13 tháng 9 năm 1978, Chúa muốn con thế nào con sẽ thế vậy, con sẽ không làm một cái gì khác. Những tư tưởng của Chúa làm cho những tư tưởng của con đông bông kết trái. Trái tim của Chúa đem đến sức sống cho trái tim của con. Kể từ Giáng sinh năm ấy, con đã biết Chúa. Khi còn là một hài nhi, Chúa đã đến tìm con. Khi còn là một hài nhi, Chúa đã làm cho con được hoàn toàn hạnh phúc. Trong sự hiểu biết về phận nhỏ bé, tột cùng của mình, con đã cùng lớn lên với Chúa. Sau khi Chúa đã lớn, Chúa chấm dứt giai đoạn tham thực thiêng liêng của con và Chúa làm cho con say mê ẵm lấy thập giá. Chúa đã tăng bội những cơ hội giúp con vượt qua các giới hạn của mình để biết phó thác. Điều này thật cam go cho bản tính nhân loại của con, nhưng lại cần thiết cho sự tiến bộ của linh hồn con. Chúa đục đẽo tùy sở thích, không khoan nhượng gì cả. Bàn tay thơ nhi chút xíu của Chúa đôi khi đã nắm lấy bàn tay con, và con bồi hồi. Có những lúc bàn tay bảo bọc của Chúa đã đặt trên linh hồn bút cống của con, và những phiền muộn của con được khuây khỏa. Hài nhi nhỏ bé, sự dịu hiền khả tính của các kẻ rất bé nhỏ. Chúa Giêsu Kitô, sự diệu hiền và hy sinh đầy cảm động của một Thiên Chúa. Cả hai đã biến nên những yếu tố trong cuộc sống hàng ngày của con. Đó là dấu ấn của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần trong linh hồn của con. Chúng ta không thể đoạt mất của Thiên Chúa sự gì thuộc về người. Việc Thiên Chúa đóng dấu ấn của người vào sự bất xứng thì có hệ gì? Giả như Thiên Chúa yêu thương và sử dụng sự bất xứng ấy vì vinh quang của người, thì chúng ta không được tìm cách xăm soi màu nhiệm ấy của một vị Thiên Chúa tình yêu. Khi cụ ấy nhỏ bé và hoàn toàn không xứng hợp, Chúa Giêsu ghì chặt tôi vào trái tim người. Lẽ ra tôi phải hiểu rằng không ai lại ghì chặt vào trái tim họ của một khí cụ. Mặc dù tôi bất xứng, nhưng đối với Chúa Giêsu, tôi còn hơn một khí cụ rất nhiều. Tôi là tác phẩm của bàn tay thánh thiêng của Chúa. Tôi, với phận hư vô của mình, là một đối tượng được đặc tuyển cho trái tim đầy yêu thương của người. Tôi nhìn sự hư vô của tôi trước thánh nhan Thiên Chúa. Tôi thừa nhận đặc ân lớn lao người đã ban cho tôi. Chúa Giêsu nói: "Nếu con đau khổ, hãy đến với Cha. Nếu con vui tươi, hãy đến với Cha. Nếu con đói khát, hãy đến với Cha. Hãy đến cùng Cha với những khát vọng của con, để Cha biến chúng thành những điều thực tế." Không thể yêu mến là tai họa khủng khiếp nhất mà một linh hồn có thể tưởng tượng ra được. Ngày 19 tháng 9 năm 1978, giờ khô khan, tôi rỗng tuếch như một chiếc bình trống không. Sự trống rỗng này có thể đầy tràn tình yêu được không? Tôi ê ẩm khắp người, không làm gì được ngoài việc hiến dâng. Đây là lần đầu tiên giờ này như hóa ra bất tận, không gì có thể đổ đầy cho nó. Tôi đọc thông điệp, chẳng thấy có gì hấp dẫn. Tôi gắng sức lần chuỗi mân côi, cũng thấy trơ trọi. Dẫu vậy, tôi phải tôn trọng thời giờ dành cho Chúa. Chẳng biết nỗi chán chường của linh hồn tôi có thể biến thành một lời kinh hay không. Và Chúa Giêsu tựa như trả lời: "Được lắm chứ, nếu như con dâng nó cho Cha." Tôi đã ở đây như thể từ đời thuở nào. Tôi như muốn làm giờ này một cách quấy quá. Tôi sẽ đọc sách thêm một chút. Quá tệ, chẳng được gì cả. Tôi nhất định nán lại đây. Thời giờ trôi qua nhưng Chúa Giêsu vẫn im lặng. Tình yêu ở đâu? Giờ này đã trôi qua. Lạy Thiên Chúa của con cảm tạ Chúa vì con đã có thể kiên trì đến cùng. Ngày 22 tháng 9 năm 1978, tôi đọc trong thông điệp: "Bông hoa nhỏ, linh hồn nhỏ, tâm hồn lớn." Tôi dừng lại ở đây. Bông hoa nhỏ có một tâm hồn đôi khi trào tràn khắp bề mặt. Những cánh hoa mượt mà như satin, mềm mại chẳng khác nào tình yêu, dịu dàng như một con tim khả ái.